Hôm nay giảng tiếp phần đối chiếu chi tiết Kinh Pháp Hoa với Thiền Tông. Thiền sư Trí Thường Quy Tông có vị tăng hỏi: thế nào là sức diệu trí Quan Âm? Sư gõ cái đỉnh ba tiếng hỏi: ngươi nghe chăng? Tăng thưa nghe. Sư bảo: sao ta chẳng nghe? Tăng không đáp được. Sư cầm gậy đuổi ra. Khi khác sư thượng đường bảo: nay tôi muốn nói thiền, tất cả các ngươi lại gần đây. Đại chúng tiến đến gần, sư bảo: các ngươi nghe hạnh Quan Âm khéo hiện các nơi chốn. Tăng hỏi: thế nào là hạnh Quan Âm? Sư khải móng tay hỏi: các ngươi nghe chăng? Tăng thưa: nghe. Sư bảo: một bọn hướng trong ấy tìm cái gì? Sư cầm gậy đuổi ra rồi cười lớn vào phương trượng. Trong Phẩm Phổ Môn có những câu Quan Âm diệu trí lực và Nhữ Thính Quan Âm hạnh thiện ứng chư phương sở, vân vân. Quan Âm là phản văn văn tự tánh, cho nên hỏi đến diệu trí của Quan Âm, sư gõ cái đỉnh ba tiếng. Hỏi đến hạnh Quan Âm, sư khải móng tay ba tiếng. Thế là thiền sư thấy đức Quan Âm là tánh nghe. Trở về tánh nghe thì mọi sự an lành, diệu lực không thể lường được. Chỉ có trở về tánh nghe thì thế gian mới hết khổ. Đó là một cái đoạn dẫn ngài thiền sư Trí Thường nói về đức Quan Âm theo trong Phẩm Phổ Môn. Như vậy thì tôi giải thích thêm cho quý vị thấy rõ. Tăng hỏi rằng: thế nào là sức diệu trí Quan Âm, tức là Quan Âm diệu trí lực đó? Thì sư gõ cái đỉnh ba tiếng hỏi: ngươi nghe chăng? Tăng thưa: nghe. Bây giờ giả sử hỏi tất cả ở đây trả lời sao? Hỏi nghe, gõ cái đỉnh ba tiếng hỏi nghe chăng thì trả lời sao? Chắc trăm người như một trả lời nghe, phải không? Mà trả lời nghe thầy có, ngài có ưng chưa? Như vậy là lỗi tại chỗ nào? Đó là cái mà mình phải thấy. Nếu đọc cái này mà không thấy cái lỗi thì chưa có biết được cái ý nghĩa của đoạn này. Gõ cái đỉnh ba tiếng hãy nghe chăng, thì ai cũng đáp nghe. Còn ngài nói sao ta chẳng nghe, tức là ngược lại. Nhưng mà sự thật nói nghe đó là một cái lỗi rồi. Cho nên tới đoạn sau, khi ngài hỏi về thế nào là hạnh Quan Âm, ngài khải móng tay hỏi: các ngươi có nghe chăng? Tăng thưa: nghe. Sư bảo: một bọn hướng trong ấy tìm cái gì? Như vậy thì cả đám mấy người đương tìm cái gì đó. Như vậy thì cái trên nói nghe cũng bị quở như cái dưới, phải không? Như vậy mình phải đáp sao cho khỏi bị quở? Ai đáp một câu khỏi bị quở thì coi. Gõ đỉnh hỏi nghe không, không còn cách nào trả lời khác hơn là nghe, phải không? Vậy mà bị quở thì giờ trả lời sao cho khỏi bị quở? Ai trả lời giơ tay tôi coi. Không dám trả lời. Thôi giờ tôi trả lời thế cho quý vị. Khi gõ đỉnh ba tiếng hãy nghe không, thì trả lời rằng: trước khi hòa thượng gõ con đã nghe. Được không? Đợi gõ mới nói nghe, thì nghe chỉ khi có tiếng. Thành ra nghe nó một bọn trong ấy tìm cái gì, phải không? Sao không biết rằng chưa gõ mà cũng vẫn nghe? Đó. Như vậy thì cái quan trọng chỉ một tí thôi mà người nắm được là khác, chưa nắm được thì khác. Mà chúng ta thì quen theo cái thói thường, cứ hỏi đâu trả lời đó, mà quên rằng các ngài đã dân sẵn cái bẫy. Mình nói như vậy là mình mắc bẫy. Như vậy thì câu trước trả lời được thì câu sau trả lời được không? Đâu đợi gõ tiếng đỉnh mới gọi là nghe. Trước khi gõ tiếng đỉnh mình cũng vẫn nghe, phải không? Mà đó, đợi gõ tiếng đỉnh mới nghe thì nhận rằng có tiếng là có nghe. Đó, thì như vậy vị ngài quả. Thì quý vị thấy cái câu đó chưa? Như vậy thì cái hạnh Quan Âm hay là cái diệu trí của Quan Âm không ngoài nghe lại cái tánh nghe. Mà nói nghe lại tánh nghe thì người ta không hiểu nghe cách nào, làm sao tánh nghe có tiếng mà nghe. Thì chẳng qua là hằng nhớ, hằng sống với cái tánh nghe của mình thì gọi là phản văn. Mình sẵn có tánh nghe mà không biết, cứ đợi có tiếng mới nói rằng mình có nghe, thì đó là lấy tiếng làm cái nghe, phải không? Có tiếng mới gọi là có nghe, thì là nhận tiếng làm cái nghe. Mà không ngờ cái nghe khác với cái tiếng, phải không? Có tiếng không tiếng cái nghe vẫn hiện tiền, mà mình lại không nhớ cái hiện tiền đó, chỉ nhớ có tiếng mới có nghe. Đó làm cái lầm. Mà chính trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật vỡ ngài A Nan cũng vì chỗ đó. Nghe tiếng chuông hãy nghe không? Dạ nghe. Tiếng chuông bạc hãy nghe không? Dạ không nghe. Đó, Đức Phật vỡ. Nếu vậy thì âm thanh có sanh diệt, chứ cái tánh nghe của ông đâu có sanh diệt, phải không? Mà mình lấy cái sanh diệt làm mình mà quên cái không sanh diệt của chính mình. Vì vậy mà chỗ này là một chỗ lặp lại cái ý rất là rõ ràng, mà mình không biết. Mình cứ quen cái tật hỏi đâu trả lời đó, trả lời cái hỏi mà mình không nhớ rằng mình đang bị mắc bẫy. Như vậy thì đoạn này quý vị thấy nó rõ ràng rồi. Như vậy thì cái kinh Phổ Môn và cái đường lối tu thiền, thiền tông mà ngài Chí Thường ngài nói là không có hai, không có khác. Thì đến thiền sư Vô Địch, thiệt tướng công Vô Địch đến thiền sư Đạo Thông hỏi: thế nào là Hắc Phong Sư Kỳ Thiền Phưởng Phiêu Đỏ La Sát Quỷ Quất? Nó tức là dẫn một đoạn cũng trong kinh Phổ Môn, trong phẩm Phổ Môn, trong đó nói rằng Hát Phong Suy Kỳ Thuyền Phưởng Phiêu Đọa La Sát Quỷ Quất. Thì bây giờ ông hỏi thế nào là Hát Phong, rồi Suy Kỳ Thuyền Phưởng Phiêu Đọa La Sát Quỷ Quất, tức là bị cái gió đen nó thổi ghe thuyền trôi dạt vào cái nước của quỷ La Sát. Thì hỏi thế nào là Hát Phong. Đạo Thông đáp: khách, kẻ khách du địch hỏi việc ấy làm gì? Người ta là tướng công mà nói kẻ khách du địch hỏi việc ấy làm gì. Cho nên ông du địch ông đỏ mặt. Sư chỉ nói cái đó là phiêu đọa La Sát Quỷ Quất đó. Tức là thổi trôi dạt vào cái nước quỷ La Sát. Du địch lại hỏi thế nào là Phật. Sư gọi tướng công. Tướng công dạ, sư bảo lại chớ tìm cái gì khác. Như vậy trong phẩm Phổ Môn nói rằng những cái người mà muốn tìm vàng bạc châu báu rồi dông thuyền ra ngoài biển để mà đi tìm vàng bạc châu báu, rồi cái gặp gió lớn gió đen nó thổi cái rồi rơi vào hay là trôi dạt vào cái nước quỷ La Sát, lúc đó nếu niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì liền được thoát khỏi cái tai nạn, quỷ La Sát không dám ngó tới, phải không? Như vậy thì đây nó có hai cái ý. Cái ý thứ nhất là do cái lòng tham muốn tìm kiếm của cái vàng bạc, cho nên mới dâm ra biển cả, biển khơi. À, rồi cái hắc phong là chỉ cho cái sân nổi lên, sân nổi lên cái thì bị nó thổi vô chỗ nước của quỷ La Sát. Trong cái tai nạn dồn dập đó, nếu biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là nhớ lại tánh nghe của mình, thì mọi cái đều an lành tự tại. Còn lâu nay thì người ta chờ cái cơ hội đó để niệm Quan Âm cứu, thấy không? Thành ra hai cái nó khác nhau. Một bên là biết trở lại tánh nghe của mình thì tham sân không còn, tham sân không còn thì tai nạn hết, bình an vô sự. Còn một bên thì đợi tới tai nạn rồi niệm nhờ Bồ Tát cứu, thì lúc đó mới Bồ Tát cứu kịp hay không không biết, phải không? Còn nếu mình trở về tánh nghe của mình thì tất nhiên mọi tai nạn đều qua, vì tai nạn gốc từ tham, gốc từ sân. Mà có tham có sân thì tức là có tai nạn, là quỷ La Sát. Hiểu như vậy thì nhà thiền thấy cái lý kinh ở cái chỗ biết trở về tánh nghe, mà tánh nghe là bất sanh bất diệt mà hằng tri hằng giác, trở về cái đó thì tham sân si không còn, tham sân si không còn thì tai nạn làm gì có. Như vậy thì thấy rõ ràng cái lý thiền nó rất là thích hợp với cái lý kinh, nhưng mà chúng ta tụng kinh thì chỉ chạy theo tướng thôi mà không thấy được cái lý đó. Đây tôi giải thích: chúng sanh do tham mà không toại nguyện nên nổi sân. Nổi sân là động cơ chuốc họa. Trong kinh nói chúng sanh vì cầu kim ngân lưu ly, giả sử gặp gió đen thổi ghe thuyền trôi dạt vào cõi nước La Sát, trong ấy có người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì mọi người đều khỏi nạn La Sát. Tìm kim ngân lưu ly là tham, gió đen thổi ghe thuyền trôi dạt là sân, cõi nước La Sát là nguy hiểm họa hại. Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là phản văn tự tánh thì họa hại tiêu vong, vì thế vô địch vừa đỏ mặt. Suy chỉ đó là phiêu đọa La Sát quỷ quốc. Khi lửa sanh nó nổi lên liền nhớ lại tánh nghe hay tánh giác của mình, tức thì tỉnh giác nên không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì làm gì có quả hại. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng đối chiếu về thiền với cái phẩm phổ môn.